Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Nguyên Khí, Nhất Khí Nguyên Sinh, Nguyên Khí Giải Nguyên Khí. Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô sâu, mở, rồi ngồi thẳng lưng, mặt mày phương phi, khỏe mạnh. Pháp Luân Thường Chuyển, hệ tâm khai. Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta đem cái nguyên khí của trời đất và chúng ta ăn những gì. Hoa quả, thịt thà cũng là nguyên khí của trời đất hình thành. Lấy nguyên khí, giải nguyên khí mới tiến hóa tới vô cùng. Hiệp khí cùng trời đất thì huệ tâm mới khai. Chúng ta hiểu được sự sống là nguyên khí của trời đất đã cấu thành thì chúng ta an nhiên, tự tại, nhận nguyên khí của trời đất, sanh tồn mà tiến hóa thì chúng ta mới thuận thiên giả tồn. Thế gian vì tranh chấp thành ra nghịch thiên giả vong. Ai cũng sợ chết mà phải chết, không cách nào cứu chữa được. Phương pháp vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp là tự cứu, khai mở lấy chính mình, tiến tới mới kêu bằng được. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nhất khí nguyên sinh? Vạn năng có nghĩa là gì? Trống lòng đầy bụng là giềng mối là sao? Linh khí có phải hào quang không? Lặp lại nguyên khí là sao? Thì nhiều có linh khí là như thế nào? Trụ trung khí là gì? Điển khí ra sao? Thánh nhân là ai? Tại sao luôn luôn tưởng tới nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp, lấy nguyên khí của trời đất là lấy khí giới của trời đất sửa cái bọn lục tặc trong ngũ tạng của chúng ta. Trong cái tiểu quốc gia này, cái tiểu thiên địa này, phải sửa nó lại thì nó sẽ mặt mày tươi sáng, mặt tươi, mắt sáng, môi son tươi đẹp, giữ nguyên lý. Nam Mô A Di Đà Phật mà tiến hóa, tận dụng nguyên khí của trời đất tự cứu, không đặt vấn đề mê tín, tận dụng nguyên khí của trời đất tự khai sáng mình. Cứ bao nhiêu đó đêm đêm lo làm là không có cái nạn gì tới với mình hết. Tận dụng các nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng như phần hồn được hưởng. Mình trì kỳ chí truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Tâm can của chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can nó mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng, tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có 6 chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càn khôn vũ trụ này gồm chỉ trong có 6 chữ nguyên lý của 6 cái chấn động đó thôi. Đức Thầy từng nhắc, tự kiểm, tự phê, tự khai triển, tự dẹp bỏ những cái tánh hư tật xấu trong tâm mới trở về trực chỉ, chân tâm, lắng nghe lại mình, lắng nhìn chân tướng mình thì mới thấy đường đi. Soi hồn là chấn chỉnh thần kinh khối óc, ổn định, pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất khai sáng ngũ tạng của chúng ta, đó là phương pháp tự trị bệnh. Thanh tịnh là sự lưu thông, cơ tạng chạy đều, máu huyết chạy đều, mặt mày tươi trẻ. Nguyên khí của trời đất, chúng ta hít vô đầy đủ, nó cũng tươi trẻ vậy. Chúng ta dấn thân, chúng ta nghiên cứu, chúng ta dày công, thanh tịnh ngồi lại, gỡ rối. Chúng ta thấy rõ, chúng ta sai, chẳng có ai sai, cả thế giới đều tốt, mọi người đã vì ta, nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã vì ta, ta mới có sự sống. Mọi người đã lo trồng tỉa, cày cấy, nuôi dưỡng cho ta có ấm no, cơm ăn, áo mặc, cũng là mọi người đã đóng góp. Vô vi là khai thác nội bộ, khai thác nội tâm, đứng đắn, đi như vậy không thay đổi, thì tâm ta sẽ được an nhiên tự tại ở tương lai. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tôi cũng nghe thường dân miên thì nói mình đi chùa mình phải giữ cho tròn những cái hàng mình niệm Phật đó, và những cái hàng giàu mình làm phước đó thì cũng là thấy nước vậy mà phải giữ, không giữ nó đổ vậy thầy.
Phải rồi, cái đó là lập hạnh tu phước, sửa cái tâm, sửa cái tánh. Thì cha mày mẹ dạy không nghe mà tới chùa thì sợ, nghe ông sư nói thì cũng đỡ, bớt giữ đi. Cho nên cái chùa sống hoài à, người ta nhiều người tu cao chê cái chùa chứ, cái chùa vẫn sống hoài để độ mấy người sơ căn, mấy người còn thấp. Thế hả?
Như vậy con cháu mà nó còn nhỏ dại, nó chưa có tin tưởng Phật trời vậy
thì nó chưa biết, nó tùy theo cái sự sống của xã hội. Cũng như nó qua bên Tây mà nói chuyện ông Phật nó đâu có biết. Thì nếu dùng bà ngoại nó tu thì nó mới bắt chước là à, bà ngoại tu cái gì, bà ngoại nói là bà ngoại tu ông Phật. Lâu lâu bà ngoại nói cái chuyện ông Phật khổ bằng cách nào ông mới thành đạo. Chứ đừng nói ông Phật dữ lắm á, mày mà lôi thôi là ông Phật phạt mày thi rớt á. Cái đó không được, nó nói vậy. Thấy không? Ông Phật khổ lắm con ơi. Ông Phật khổ hơn bà ngoại nữa. Ông Phật không có cơm ăn, mà ông Phật muốn cứu người, thành ông Phật mới tu. À, ông tu ông thành Phật rồi á, ông mới đi cứu người. Cho ngày nay bà ngoại được ông Phật cứu, bà ngoại thờ ông Phật. Rồi bà ngoại đứng chiêm ngưỡng cái hạnh từ bi của ông Phật, đang độ bà ngoại. Bà ngoại nhìn ông Phật chừng nào bà ngoại thấy bà ngoại còn tham khoa con ơi. Đó, thì con đừng có chặt bà ngoại để bà ngoại tưởng ông Phật nhiều hơn. Để ông bà ngoại bớt tham, bớt giận thì các con vui. Đó, từ đó gieo lần cho nó. Nghe nữa.
Vậy là con dám giữ. Vậy thì giáo dục của thầy Phật dạy.
À, lấy ông Phật với nói mô Phật mà không biết ông Phật không tham. Mà mình lấy Phật chuyện nào mình tham chuyện đấy là không chặt đường rồi, phải không? À.
Giờ tôi có gì nữa phải. Không có chặt nhà sao mà mình được lên lên nhà giữ giới hay là nhà đi chùa hay là nhà những Phật?
Nhờ cái óc của mình. Cái óc mình phải chiêm ngưỡng và phải hiểu ông Phật hy sinh cách nào. Mình muốn theo ông Phật hay muốn làm Phật mình phải hy sinh như ông Phật. Còn giữ của hoài là đi không tới đâu. Giỏi lắm mà đứng trên mặt đất thôi.
Thưa còn một chuyện nữa về Pháp chứng minh, về Pháp chuyển Pháp Luân này. Nhựa con chuyển Pháp Luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và thông. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó nghẹn.
Con thấy thấy cái khối thần kinh trong cơ tạng con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì cái chứng minh cái thần kinh ngay chỗ bao tử con nó bị bận rộn.
Dạ, nó ngẹn.
Hết không được.
Không thông dạ.
Hết không được. Thì con phải nằm xuống con làm chứng minh lâu lắm cho nó lập lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Là khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự ở bên trong. Theo cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Mà khi chủ nhân ông động thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám. Làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô? Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy con nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hả, có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia can nghiệp chướng. Mà gia can nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất có trật tự.
Mặt trời đâu có chiếu trên người tin đạo Chúa mà lại bỏ người tin đạo Phật đó. Mặt trời chiếu trên chúng. Rồi nguyên khí của càn khôn vũ trụ cũng chiếu cho cái thằng tu tập mà cũng chiếu cho người tin đạo Chúa. Thì tôi thấy có cái gì sai. Tâm của người tạo ra sự sai và đem xây khí giới đang ngăn cách với nhau thì kỳ thật là cái khí giới tình thương là dẫn được chuyển hóa. Tại con không khéo nói và con chưa đạt được cái quân bình rõ sợ để con diễn tả tại sao tôi phải học và tôi phải học. Có bao nhiêu đó mà họ nói mình đi nên khi mà mình tích từ gặp họ thấy không? Trên đường học mà chưa chắc ai tỉnh ai đi. Thấy không? anh ấy thật sự tin Chúa, anh là tỉnh, nhưng mà tôi tin Phật rồi, tôi nói anh đi. Thì thế là tôi cũng đi, mà anh cũng đi. Thiếu một góc, đúng một góc, và thiếu hòa. Thế không? Mà tôi hòa rồi, tôi thấy có cái gì riêng, và không có cái gì khó. Cái nào cũng ở trong cái bình đẳng tiến hóa mà thôi. À, với tất cả màu sắc, có cái màu nào đẹp, tôi thích màu này. Nhưng mà màu này có người ta bỏ, vẫn người đẹp. Màu nào cũng là làm việc của một màu nào. À, cho nó không phải là trọn lành. Còn đấng trọn lành là khác. Đấng trọn lành phải cung ứng cho các màu được. Đó là đấng trọn lành. Màu hồng này không có nguyên khí càng có vũ trụ còn sống. Màu tím này không có nguyên khí càng có vũ trụ còn sống. Thì cái đại thanh tịnh mà sản xuất cái nguyên khí đó chẳng gấp. Chứ không phải cái màu này là bắt là cái màu này bắt được. Đó ra.
Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì chặt đi không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật thét từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác, cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, mà cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét là âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học, học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển tới vô cùng giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan của vô vi và thực hành. Trong với cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thập hợp thập một một lớp, mà nói ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được.
Còn muốn hồi nào giờ cơ thể tôi nó khỏe mạnh, tôi phải làm cầm chuyện tôi đang cần, tôi là không ăn, không có tham ăn, không có nói vậy, vì thế mọi thứ đều sơ sẩy và không cần phải tự bình an trở lại. Mình để ý sự tránh mà mình không chỉ cứ nói cứ chờ chờ thứ uống hết bệnh là bệnh. Mình để ý sự tránh, mình đã làm mình bệnh. Không nhậu, không nhậu, không hút thuốc, không có độc phổi. Nhậu nhiều hút thuốc nhiều nó lắm bố. Nó mình làm á, chắc ai nữa giờ. Nó trời phạt chặt. Mình phạt mình. Nó mấy mình ứng ra. Mình bấm bậy nó, nó chịu. Mà sửa, tu là tu sửa. Mà lấy cái gì sửa được. Thế là mình xét cái pháp này, cái pháp này là hay. Sơ hồn này, ổn định cái thằng kia. Có ác hả? Rồi cái quả tâm, cái sự nắm nảy kèm nó lại phóng ra từ đây bớt thế nào cho hầu nhiều là hợp nào. Rồi làm hít thở, tại sao làm hít thở? Hít thở cũng như là cái bánh, muốn làm cái ra cái bánh thì bỏ mình phải nhồi, nhồi nó mới tới mức của nó. Thế là thở thấy rõ không? Thì chúng ta lấy nguyên khí của trời đất là pháp luân thường chuyển để đâu đó nó trở về trật tự.
Mấy cái là thầy giọng, mấy là thầy được chữa đây vô diện đen thần thác. Họ đâu có thở nữa. Còn đọc sách cũng thấy mấy ổng ngồi nè.
Ổng ngồi là ổng bị thở. Bởi vì
không có dạy
thở. Khi mà chị ở trên có thở,
trên có thở,
có thở.
bài chưa tới kịp đó.
Một cái thở ở đây là nó đương nhiên phải thở. Chị thấy không? Chị không thở chị đâu có sống được. Còn cái này ta hít nguyên khí. Bạn đầu chị hít hơi chứ sau này chị ký chị tưởng là ánh sáng chạy vô rồi. Không còn hơi. Mình thấy là cái hơi là ánh sáng. Chị tắt hết cả đèn ở trong căn nhà. Mà chỉ còn hơi thở là một chặt là chị mở chị biết hết rồi cả nhà. Không có đèn. Thấy hơi thở là ánh sáng không?
À dễ em.
À. Cái người còn hơi thở mới chế được cái bóng đèn. Chế được cái nhà máy điện, phát điện ra. Chứ đâu phải cái đèn sáng hơn con mắt gì cả. Con mắt sáng hơn cái đèn. Nhưng mà ở thế gian người ta nói cái đèn sáng hơn con mắt. Ngu ngu chỗ đó. Kỳ thật là không có con mắt làm sao mà chế ra cái máy phát điện. Nhưng mà ở thế gian họ cãi lộn, họ nói như là cái đèn sáng hơn. Khoa học bây giờ nó nói cái đèn sáng hơn. Bất kỳ là từ con mắt sáng hơn. Mà con mắt á, có tâm linh mới chế được nhà máy đèn. Còn không có hồn, có mắt mà không có hồn là cái xác chết sao mới chế được. Nó có cặp mắt á, trào trào nhưng mà nó không có hồn. Chị thấy không? Thấy cái hồn là sức mạnh không? Cái hồn là giá trị hả? Mà nãy giờ tôi nói chuyện với ai? Nói với cái hồn chứ. Tôi đâu nói với xác. Xác nó biết gì đâu mà hả? Mà chị có nghe không? Nãy giờ chị có hiểu không? À, chị hiểu được, chị nhận được, chị nắm được rồi. Là chị làm ơn nên lễ bà, lễ trong cái không mà có. À, nãy giờ mình nói chuyện nhiều lắm. Có thể viết là mấy cuốn sách. Mà chưa có cái không. Là chị thấy thật sự. Vốn chỉ là không. Hồi ra đời không. Bây giờ mất vốn là cãi rồi. Chứ không có gì hết. Bây giờ tu để trở được về cái vốn không. Nó kêu bất thưởng đời đời bất diệt. Đâu có phải mấy chục năm của cái xác này nghĩa. Sinh lão bệnh tử vì dòm hình hồn gái bây giờ thấy già rồi. Chạy đâu? Luật mà chạy đâu? Thấy không? Khi mà hiểu được cái đó mới thấy cái sự tình gì. Mới thật sự xác nhận là con rồi. Mà trong xác của chị mà cơ thể chị mà không có khối thần kinh không có làm việc được. Chị rờ ngón con cái đầu biết mà rờ đầu ngón con cái biết. Cái communication sự liên lạc không ngừng nữa. Mà xác chị vũ trụ càng khôn là một. Nếu mà không có càng khôn vũ trụ thì đâu có sao. Thì tôi không cần ông trời ông Phật gì hết. Thì cái dịp đẩy đi thạp lại 3 tiếng hồ thì thôi. Dùng như thạp đẩy lại 3 tiếng hồ thôi. Không cần thằng nào hết. Tôi bước mình tôi á. Rồi tiêu. Thấy không? Cho nên người thế gian. Tao không cần ai hết. Mình đào thôi. Thế nó là khùng. Đó là khùng á. Hiểu không? Còn cái tu của mình ở đây. Đem nguyên khí cả một vũ trụ. Khai mở cái sự tối tâm này. Qua là một. Sức mạnh và là gì là sáng thấy cái của mình cuối cùng bao nhiêu nó đâu để mình chi cái nước đâu nó đó nó có là có mà nó không là không sao đó đến trên
thế mà thiếu gì người có bạc tỷ ở Việt Nam mà bây giờ không còn xu để ăn hủ tiếu. Chuyện trước mắt đâu có dấu có bằng chứng mà bây giờ nhiều người còn ngồi đứng đó ăn nhờ đã ăn hủ tiếu rồi hút rồi bạn ai ngờ được cái ông đó không? Ông nó giàu lắm mình đi 20 lần đi không khỏi gì nha rồi mấy nghèo bắt trợ nữa nó đi ăn được nó nói vậy gì nó không có ác nó có tính nó bắt trợ nữa nó không có tính mà nó đi ra khỏi gì. À, nó có tính, nó không nghĩ ác à.
Thưa thầy, trong cuộc tâm vừa rồi đó, thì thầy có nhắc đến là tảnh lễ
cứu độ tất cả chúng sanh. Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con biết thánh nhân nữa là
thánh nhân này là nói về ngoài vũ trụ, ngoài vô cực có thánh nhân siêu giác. Ngài đó là một người kêu bằng hắc vị Phật, hóa thân xuống trần gian tận độ. Thì người Việt Nam sang tu sẽ có cơ duyên gặp Ngài, sẽ có một ngày nào có hiện diện ở đất lành Việt Nam. Thì luồng điển của Ngài vẫn ban đều hết, chứ không bỏ. Đó là hắc vị Phật, hắc vị Phật tổ. Luôn luôn luồng điển có luôn. Trong cuốn băng đã có. Cho nên nghe cuốn băng đã thấy khác, sự cảm thức khác, và buông bỏ hình tướng luôn. Không có hình tượng, nói thánh nhân nhưng mà cái chữ thánh nó khác. Chữ thánh nó tạo sự siêu giác trong tâm thức của mọi người được nghe. Sự cảm thức thấy khác. Nó không vô hình vô tướng, mà muốn đổi hình tướng nó không được. Nó có nhưng mà nói ra không được. Tâm có trình độ nào nhận theo trình độ đó thì nó mới kêu bằng diệu pháp. Diệu pháp của Phật tổ độ tha tại trần. Nhưng mà đây rồi không khí thay đổi, người tu đồng điệu, Ngài sẽ có cơ hội xuất hiện.
Con thưa thầy, vậy con nói hỏi của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng để cho nó để mà tu tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà chống lòng mà lại đầy bụng được.
Anh thấy ông Phật đứng chùa mà ông đâu có ăn cơm bụng lắm. Bởi vì cái nguyên khí người ta chống lòng đầy bụng là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí mà thăng hoa. Hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí để thăng hoa. Cái này nói về điển giới. Anh tôi chưa đến thành thắc mắc quá. Được, có lý. Anh thắc mắc được một thời gian nào. Tôi đó rồi thấy ông tôi nói không có sai một ly. Ồ, bây giờ cái bụng tôi trò. Tôi đã thấy tự nhiên trò. Trò. Trò thế mà. Anh nhìn đó tôi nhìn nói mà bụng tôi nó trò. Không phải. Mình làm nó đầy đủ hết rồi. Phải lắm. Trắng lầm đầy bụng sau này gặp cơ nguyên lý mà bom đạn cơ nguyên biến mình phải bị đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là trắng lầm đầy bụng. Thế ra rồi một thời gian những người tu đây đó, cơm buổi tối không ăn rồi chỉ ăn những nguyên khí trong lúc đó nghe rõ là hay thế rồi mới thấy rõ học lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí. Lúc đó là mặt mày cũng cũng thay đổi, cảnh tình hoàn cảnh cái gì dễ hiểu cũng bình lòng. Mình sống gần trời xa, bây giờ gần trời xa
nhiều tranh chấp gần đất xa trời.
Đất xa trời nó phải lấy cái dao cái búa cái súng chỉ gần đất xa. Còn gần trời xa đó thì lấy tình thương ra thôi. Nghe nói là hành động là mình thấy. Hả?
Hoàn cảnh là ông sư. Tại sao tôi một người đạo đức như thế này mà giá can tôi nó lộn xộn như thế này? Mày thấy cái hoàn cảnh rối ren nó, tôi làm sao tôi ngồi lại trong thanh tịnh để tôi gỡ nó? Chỉ có điều phải lập lại quân mình mọi sự sự. Tôi đã nói chính bạn đạo vô vi cũng đã từng nghe lời tôi rồi cũng thấy sự thành quả của gia can kết hợp, mà những người cãi lại cũng thấy rõ gia can càng ngày càng tu không phát triển. Chuyện sơ sơ là chuyện nhỏ nhất của đạo. Làm sao chúng ta làm đạo? Cho nên chúng ta muốn biết một chuyện gì phải dấn thân để hiểu cái chiều sâu. Những hoàn cảnh đã kích động và phản động rồi, chúng ta có cơ hội dấn thân. Chúng ta nghĩ chúng ta giải tâm thanh định mọi lực cỡ. Chúng ta thấy rõ chúng ta sai và ai sai. Cả thế giới đều tốt. Mọi người đã vì ta. Nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã vì ta. Ta mới có sự sống. Và mọi người đã lo trọng nghĩa cày cây nuôi dưỡng cho ta có áo no. Gồm ăn áo mặc cũng là mọi người đều. Mà mọi người là ai? Mọi người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Siêu nhiên là ai? Ngoài càn khôn, ngoài vô cực còn ai? Chúng ta phải đặt câu hỏi hỏi. Nó đại thanh tịnh để điều khiển. Cho nên chúng ta phải lui về cái vốn thanh tịnh. Chúng ta mới ngộ được lại. Nếu chúng ta còn mê chấp, không bao giờ chúng ta ngộ được lại. Cho nên ta phải hòa tan với các giới và khai thông mổ xẻ tìm hiểu tôi vô cùng vô tận với các câu hỏi quan thông. Chứ đừng nói tôi ngồi tôi nhắm mắt về tôi quan thông cũng khó đâu mà. Có ông đạo nào không khổ mà. Có ông đạo nào không khổ. Ông đạo nào cũng trầy giá đắc dãy khổ. Gia can phản lực đủ thứ rồi ngàn mấy. Từ từ ngày đi tu, ngày mới dấn thân xuống, xuống thềm cô ngồi đi xin an để tận độ chúng sanh. Nói những lời minh triết chân lý mà đem cái nghĩa pháp vào tâm cho những người cơ thực tại thân. Cho nên khổ mà bước vào những giới luật của Phật. Những người đã tới vô vi này đã khổ, cảm thấy cuộc đời khổ. Cái gì tôi cũng có mà tâm không an, gia đình tôi không ổn, nó vừa khổ, người mới tìm cái pháp. Khi nắm được cái pháp rồi, mới được chút thì đổi tánh cũng được. Phải làm. Phải duy trì, nhất lý thông vạn lý minh, cương quyết, giải thông cái tiểu thiên địa này, khai thông cái trí tuệ này. Nhất lý thông vạn lý là một việc cho tất cả mọi việc. Đức Thích Ca đã thẳng. Đức Ca có làm gì đâu. Có đứa gõ cửa kêu người ta đi học. Ngài đi tu cái xác này. Mà cái xác này thành đạo. Bây giờ người ta mới truy ra tại sao con người mắc bốn tai miệng mà lời nói không minh tới mở. Nói tới đâu thì động lòng, cảm động người và mở trí sinh.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này nó hòa đồng với vũ trụ. Thì chúng ta mới có cái dinh thự sạch thanh nhẹ. Mới nhận lãnh được thanh quan ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức. Trí nó mở.
Giữa đi từ Đa Cao đi về đi bộ đi Chợ Lớn. Mà tâm tư tôi nói đêm nay nếu mà Quan Âm có sự thật thì xuống chỉ cho tôi hít. Thành ra làm cái pháp luân chiếu minh đó. Bắt tôi hít vô thở ra một, hít vô thở ra hai mà không được ngừng. Và nghe rõ ràng đếm từ đi từ tí và nhớ rất dài. Một tới 12, một tới 11, một tới 10, tới 9, tới 8, tới 1, hết. Cái đêm đó tôi ngồi tôi hết được. Mừng. Sáng xuống hết cho ông tôi coi. Mừng quá. Rồi từ đó cả ngày tôi cứ làm cái pháp luân tôi hết. Tôi sợ nó mất đi, không làm được. Tôi hít cho cái bụng, vì ngày nay cái bụng nó lớn là nhờ cái hơi chứ không phải cái này ăn nhậu lớn. Nên nhiều người lầm. Nhiều bạn tôi lầm. À, hồi đó tôi cũng đi xuống Le Feu buôn bán này kia kia nọ. Nó nói, ê rủ mập này đi bộ gì cho lớn. Tôi nói đi, đi bộ với điều kiện gì? Mày đi về tới đường Bùi Hữu Nghĩa thì tao cho mày ăn mì với uống bia, mà đính đích thân tao xào nha. Được. Rồi hai đứa đi cặp với nhau đi giữa đường thì anh cứ chỉ ô tô biết chi xe hơn, tụi tôi kéo anh đi tới nào bắt anh phải làm cho tôi ăn.
Yeah.
Bởi vì nó khi mập này đi không nổi, tôi nói mập này có thể đi 80 cây số không mệt, đâu có ăn chung gì. Từ Sài Gòn trở lớn đâu có ăn chung gì. Yeah. Đi cho nó khỏi. Cho nên cái hơi là cái trung ương, cái trung khí nó đầy đủ. Yeah. Con người nó mới mạnh.
Yeah.
Có người già lớn tuổi vì cái trung khí kém cho nó yếu, nó bệnh.
Yeah.
Cho nên bác tu, bác làm pháp luôn rồi, con người của bác tự nhiên thấy trẻ lại.
Yeah.
Thấy khỏe. Thấy không?
Yeah.
Đó, cái trung khí nó đầy đủ.
Yeah.
Cho nên tôi thấy tôi bây giờ là 58 tuổi cho tôi mạnh hơn lúc tôi 20 tuổi.
Yeah.
Cái nhiều người thử đi bộ, tôi thử tôi đi bộ từ An Khê xuống Quy Nhơn.
Yeah.
Tôi đi với ông cao hơn tôi, chú Ký đó, chú khóc lên khóc xuống. Chú nói chú ở bên Tàu chứ đi bộ bao nhiêu, tôi nói không cần nói. Bây giờ ở Việt Nam mà thử à, anh đi anh đói bụng anh ăn chả cuốn đồ này kia kia để đau bụng, mà tôi chỉ có ăn mấy trái chanh thôi mà tôi đi xuống đó dữ.
Yeah.
Không mệt, tôi vừa đi vừa niệm Phật.
Yeah.
Tôi thấy tôi thanh thản, tôi thấy tôi vui tươi, tôi không có buồn phiền. Còn anh đi ra mỏi chân là phòng cẳng phòng chân tôi không có gì hết.
Yeah.
Đi sớm mơ tới tối mà tới Quy Nhơn.
Yeah.
Đi bộ mới thử cái pháp này nó hữu.
Cho nên các bạn tu thét rồi nó gom vào, lúc đó các bạn mới xuất ra thi thơ. Thế ra thi thơ có mấy chữ mà nó gom tất cả ý nghĩa tôi muốn nói. Còn trước kia tôi viết mấy trang mà tôi nói không hết công chuyện, mà ngày nay có mấy chữ mấy câu thôi, mấy câu thơ thôi nó đầy đủ. Diễn đi diễn lại có bao nhiêu đó là điển, nó là tròn. Điển không có méo mó, điển không có phải ở một góc nhưng mà luôn luôn nó tròn, thì nó mới hòa hợp với chân lý của đại tự nhiên. Cho nên chân lý là không dư không thiếu, lúc nào nó cũng tròn vo trên khối óc của chúng ta. Cho nên khi các bạn nửa đêm thiền rồi, các bạn cảm thức ui chú cha chân lý nó hay làm sao, mà tôi hồi nào giờ tôi cũng biết câu đó, lại bây giờ có câu đó nó ở đâu. Nhờ cái nguyên điểm tôi nó gom tụ, rồi về trên những người đã gom tụ thành đạt ban chiếu cho tôi, đem ánh sáng cho tôi hiểu rõ. Nó chỉ có vỏn vẹn có bao nhiêu công chuyện này chứ không có nhiều lắm, không có khó khăn, rất dễ giải. Cho nên hôm qua nay nói về điển, điển trung tâm bộ đạo, nhưng mà các bạn chỉ biết trung tâm bộ đạo mà không biết tại sao nó có, nguồn gốc ở đâu. À, nó trụ trong cái ngũ tạng của các bạn, rồi nó trụ trên khối óc của các bạn. Mà ngũ tạng và khối óc của các bạn nó liên hệ đâu? Liên hệ với đại tự nhiên. Các bạn đâu có bỏ ông trời được, các bạn đâu có bỏ nguyên khí cái càn khôn vũ trụ được. Nếu bỏ được các bạn chung vô khạp đại lại đâu còn. Không còn, không biết gì hết. Cho nên sự liên hệ vô cùng. Mà đó là nó làm việc không ngừng nghỉ. Là làm việc gì? Là việc thanh lập. Các bạn mới có cái sang. Ban đêm các bạn ngủ, nhưng mà luồng điển vẫn làm việc thanh lập. Ban ngày các bạn thấy khỏe, thức tâm đi làm việc vui vẻ. Đó. Rồi trong cái thời gian các bạn xài phí trong cái công chuyện làm đó, để đổi đồng tiền mua bánh sống ăn ngày, mua cơm sống ban ngày, thì các bạn sẽ bị di tán đi mất, di tán cái luồng điển đó mất. Thì cảm thấy mệt mỏi. Ôi tôi đi làm về mệt mỏi. Kỳ thật là mình đã phung phí và không có biết đường thâu trở lại. Chứ đối với người tu vừa xài vừa thu. Thì nhớ trung tâm bộ đầu là các bạn vừa xài, các bạn ở đời các bạn lý luận để làm cho thông cái công việc đó vậy thôi. Sử dụng cái luồng điển của ngũ tạng thì có hao tiêu hao bao nhiêu các bạn tưởng bề trên nó gom trở lòng lại liền. Cho người đạo họ làm nhiều giờ và họ không có suy tính như người đời. Người đời tôi làm một giờ một phút, tôi tính một phút, tôi so đo từ chút. Nhưng mà người nào không có thừa để ban bố, có thừa để bố thí, có thừa để giúp đỡ người khác. Đó là chúng ta không bao giờ bị thất nghiệp. Vì chúng ta hiểu cái sự luân chuyển không ngừng nghỉ của càn khôn vũ trụ là điển, thì chúng ta đâu có bị mắc gì.
Tại sao không xây dựng cho chính mình? Hại người đã vô ích thì chúng ta không hại. Chúng ta xây dựng, chúng ta không có hại ai. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng lui về để hiểu các bạn thì các bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Các bạn sẽ cảm nhận được nguyên khí của Thượng Đế ân ban. Từ giờ phút khác các bạn không thiếu sự thương yêu của Ngài. Lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng. Tại các bạn không chịu tu thanh tịnh, không khai triển trực giác của các bạn rồi, nghi ngờ đủ thứ. Mà trượt thanh trong người không hiểu mà chê đối phương trượt. Chính ta trượt chúng ta mới chê đối phương trượt, không nên chê ai. Khi mà chúng ta cảm thấy trượt là chính trong mình có trượt mới rước trượt. Mà chúng ta thanh thì không có rước trượt. Giải trượt làm sao mà chúng ta phê phán người ta trượt. Người ta xây dựng cho người ta từ trượt trở nên thanh mới là đúng. Đường đi của vô vi trực giác, không dị nể một ai. Xây dựng là xây dựng cho họ thức giác từ tu từ tiến. Họ là một của quý và của một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không nên kỳ thị và xa cách. Như chúng ta xa cách thức hòa đồng, chúng ta không mở là chúng ta tạo tội cho chính mình mà thôi. Quý yêu muôn loài vạn vật là vậy.
Con vui sản xuất đó rất là công thức nhà nước đủ chỉ về đi ăn nhà đi ăn cũng như người không có tiền nhà cho người ta như người ta đang nhận như giờ như giờ.
Bây giờ cũng không có cái gì mà đau khổ đối với người tu. Tôi thấy bản không có gì đau khổ. Nếu mà hiểu được thì mình được an nhiên hơn. Mình cầu Phật cho tôi được an tịnh. Bây giờ mình ngồi đó có cơm ăn cũng là phước rồi. Có người tê bại còn phải đi lo hai buổi. Hiểu chưa? Cái phước nó dễ. Rồi cái phần chánh là phần hồn mà thôi. Cái phần thể xác không như. Đừng có nói tôi làm phước rồi để tôi sống đời đời tại thế. Không có gì đó. Tôi cầu Phật để mau tôi trở về với Ngài. Chứ không phải tôi cầu Phật để tôi giữ hột xoàn hay tôi có giữ căn nhà là vô lý. Phải không? À, tôi cầu Phật để tôi trở về với Ngài là tôi buông bỏ tất cả những cái tại thôi. À, tôi đến đây với hai bàn tay không, tôi trở về với hai bàn tay không. Thực hiện sự sáng suốt tình thương của Tạo Phật. Nếu tôi là người đã làm phước, tôi không có sợ bệnh hoạn nữa. Tôi đã làm phước là tôi muốn rước bệnh hoạn của mọi người về thân tôi. Để tôi chịu một kiếp khổ cực. Và tâm tôi đặt để ảnh hưởng cho những người tuần tự tiến bước theo sau. Cái con đường của cụ, tôi đâu có từ chối được con đường của cụ. Sanh lão bệnh tử tôi mà. Sao? Một ngày cụ già, một ngày kia chúng ta. Người đi trước chúng ta. Rồi con đường của chúng ta còn trông gai hơn người. Đừng có tưởng chúng ta là đi đến để ta là phước không. Chưa biết ai là phước, ai là quả. Cho nên dùng cái từ tâm tự qua giải cái đó là cách này. Có nhiều người nói, ôi tôi làm phước mà ngày nay tôi mang cái như thế này. Câu đó là sai. Nếu một không hiểu không. Nghe không? Nó xong rồi, phải giải quyết. Mà muốn giải quyết thì hướng thượng để tu tâm. Mà bây giờ cho thấy vậy, còn cái gì hơn? Thể xác tôi không giữ sử dụng được, tôi còn cái gì hơn? Còn cái tâm linh đó. Tôi giữ tâm linh thì tôi đắc pháp, không gì hết. Con đường đưa về nguồn cội. Cũng là con đường đưa về nguồn cội. Chứ đừng cho đó là cái sự thảm bại. Không. Tâm vương luôn luôn giữ phương đức. Tâm luôn luôn cứu độ hoàn hảo. Trong 48 tiếng chúng ta đang sống, Thượng Đế không cứu chúng ta đâu có hơi thở. Đông trong nhịp thở mà đàm luận đạo pháp hiện tại. Thấy không? À, cái ông đó ông giỏi quá, ông tu cao quá. Cái đấm của đấm, cái khạp đẩy lại của thứ ông nói pháp tôi nghe nói được. thì đành sống trong nhịp thở như tôi của Thượng Đế. Nhịp thở của Thượng Đế là nhịp thở của chúng sanh. Mà chúng sanh biết được chúng sanh là trở về Thượng Đế. Nếu chứ còn nhịp thở mà người đâu có thiếu thốn, thấy không? Thì nghe tôi những điều gì mà đã làm phước không cần tính, nó sẽ tiếp tục làm phước hơn. Vui tươi chấp nhận cái tánh hiện tại để ảnh hưởng chúng sanh. Để những người kiêu hãnh thấy rõ rằng tôi là một người tàn phế nhưng mà đem tâm cứu tất cả. Đó là cái chuyện cao quý. Thấy không? Lập đường để trở về thế phương. Dễ mà biết thì chút xíu rồi tới, còn không biết chạy hoài cũng sợ.
Yeah.
Nếu vì lý do làm biếng đó, con chịu thực tập đó, thì bị đăng rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên đã ngoài chục năm, nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu, hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp, thì mong thầy từ bi chỉ dạy cho các con điểm này.
Cái người có tâm, tôi nói rằng chỉ có niệm Phật một chút thôi. Nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu tới 10 năm rồi mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho mọi người niệm, để cho nó quy nhất, nó mới đạt tới sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa đêm mai tôi sẽ thiền 2 giờ, nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông nắm ông tám 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm mà không đi đến đâu, đâu có tu cái gì. Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu đi nhiêu quá, không có hành đúng. Nếu hành đúng 6 tháng cũng thấy là con người nó khác, đừng có nói 10 năm. Ta kêu mình co lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm. Nhưng mà không chịu, cứ lý luận hoài. Rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai, rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc, mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó. Bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu thằng cha đó nó không hành, mặt mày nó không hồng hào, mà tiếng nói nó không có vang vang gì được, thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm thanh nó mới sáng suốt, thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào trong của chính mình đã làm cho mình chưa, thấy không? À, một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay kêu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lộc. Nói cho mình là con người như y, hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm thì nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm, mà mình nói tôi tu 10 năm, 20 năm cũng là bỏ thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là khác. Chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền, mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng thiền. Cái dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành. Hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi. Một cái ý niệm đó đang quan trọng. Có nhắc rất kỹ. Và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để mọi người sử dụng, khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chúng mình. Thấy mọi người đều đặn, rồi mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợi tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh cắt vậy chứ, làm sao sản xuất được sợi tóc như anh, thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được. Chỉ có thể chế vẽ cái hình, không biết nói được, cử động như anh không được.
là anh không phải là người ở đây. Phải nhớ chỗ đó. Cho mình tu để mình trở về với căn bản và trở về với hạnh phúc đời đời. Và mình thấy rõ mình. Chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại. Mà giọng nội á, thì không có thật còn đa nghi nữa. Chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không?
Cái này nó không có xa cách đâu. Vũ trụ là một. Biết được cái tiểu thiên địa, nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái khạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, vũ trụ là khác. Trật đi, không hiểu. Tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên. Thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không là không lý lẽ. Chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình, tới cuối cùng rồi mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi, tôi không có thua ai hết. Là tôi trở về với thanh tịnh. Cho nên tại sao nó? Bây giờ cô hỏi chứ, ông đi cải tạo mấy năm? Tôi đi cải tạo 7 năm. Nghe nói cải tạo khổ lắm, mà ông ở 7 năm, cô lê lử đi hay. Nhưng mà ông ở 7 năm thét rồi, ông cũng phải chịu à. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi, rốt cuộc ông mới lui về thanh tịnh là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm đó, người còn hơn người tu đó. Nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên người xuống địa nhục ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về cái khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang ở tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đang bao vây. Rất kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây. Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó? Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi, chứ tôi không có ôm được một tắc sắc đi ra khỏi vũ trụ này, hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh đàng hoàng. Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm. Và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có kết quả. Cái lý thuyết sai lầm mà thôi. Cái chủ thuyết sai lầm mà thôi.
Rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Vũ trụ chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ. Mà quá giải những sự trầm trượt của tâm can của chúng ta.
Phải là thường mình, như mà ban đêm nếu mình thiền xong rồi mình thở chứng minh á, cái động tác nào hay từ tịnh, từ động tới tịnh làm trước hay là từ tịnh? Nhiều khi mình thiền rồi mình thở chứng minh.
Cái chứng minh là sau khi mình ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, mình làm cái chứng minh để giúp cho bộ ruột sa thải cái trực khí qua hơi thở và qua đường đại tiểu tiện. Đó là hỗ trợ cho cái gan tốt thôi.
Như mà lúc đó còn bao tử mình mới ăn chưa có lâu.
Sau 2 tiếng Sau 2 tiếng đồng hồ mới làm.
Cũng như sáng mình củ thức dậy, bao tử mình sống cũng nó làm tốt không thầy?
Tốt chứ. Tốt. Không. Tưởng được nguyên khí của trời đất mình làm tốt. Phải ý thức rõ cái xác mình là cái tiểu thiên địa. Mình phải nhờ nguyên khí của trời đất mới khai sáng là được. Thì tương lai mình mới giàu có, điển nó dồi dào, phong phú ở cõi thiên liêng, thanh tịnh, ma quỷ không dám đối phá mình.
Nhưng vậy, giữa mình làm trước sau thiền cũng không có mục đích, có cái vấn đề, có không có sao không thầy? Nhưng
không có sao, không sao, có sao.
Làm sao
bụng trống là làm được, đừng có ăn no làm, không được, ít nhất mau nhất là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ rồi làm. bụng trống là tốt. Cho mời ta dậy ta uống ít ly nước rồi ta làm tốt, không sao đó. Như rửa ruột.
Nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tôi, rồi rốt cuộc rồi nó rút lui, rồi không biết chừng nào không có thể trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có của chính nó. Những cái phần đó là đau khổ vô cùng ở tương lai. Chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp thì chúng ta không có nên tái phạm nữa, và chúng ta phải tự tu tự tiến, cố gắng trong thanh tịnh. Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai. Chắc chắn phải có sự thử thách. Không nhiều thì ít, không nên ngã lòng. Vì chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi. Chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là căn bản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0. Bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với nguồn cội. Cho nên các bạn đừng có sợ, dùng dũng khí thanh tịnh mới đạt được chân pháp. Nếu thiếu dũng khí thanh tịnh thì các bạn không bao giờ đạt được chân pháp. Sự thử thách giải đầy. Dù các bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này thì các bạn cũng ngộ sự thử thách. Nếu ông trời không thương các bạn thì ông trời không cho các bạn có cơ hội để dự cuộc thử thách. Mà dự cuộc thử thách rồi mà các bạn ăn năn hối cải là các bạn tiến qua. Luôn luôn Thượng Đế ân ban các bạn và giúp đỡ các bạn bằng thử thách chứ không phải bằng ngon ngọt đâu. Luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến qua. Cho nên chúng ta đã đóng góp không ít và cố gắng xây dựng thêm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta phản ơn, bội ơn Thượng Đế mà thôi.
Mọi người đều sinh ra từ khí ngũ hành, song vì chìm đắm trong cõi phàm trần, tinh thần hao phí quá nhiều, khiến cho ngũ khí chẳng thể nào chiều nguyên nổi, cuối cùng không trở về được nguồn cội, đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể, khiến cho tan loãng, tiên thể thuần chân biến thành thân xác què cục, linh khí thất tán, vô phương trở về chỗ đứng ban đầu.
Nó yên nó mới vui, nó vui nó mới tiếp tục hành. Càng hành càng cỡ mở, càng hành càng thức giác, càng hiểu giá trị nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, là một văn chương sống động nhất trên mặt đất này, để cứu vớt tất cả quần sanh. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng đến đó mượn nguyên khí để tu sửa. Thì càng mượn thì chúng ta càng thấy luồng điển của Đại Bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không đi lên làm sao thấy rõ cái nguyên lý của trời đất đã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư đều giới hạn làm sao tiến tới được. Chỉ hành mở nó mới tiến được một phần thôi, cũng không chắc gì toàn diện. Nhưng mà tâm thân được an lạc. Người tu vô vi có tiền cũng thiền, mà không có tiền cũng thiền. Có cơm ăn cũng thiền, uống nước cũng thiền. Tâm nó vui lắm. Nó bớt tất cả những sự phiền muộn sai quấy, không đem vào tâm nữa, giải mở tất cả. Pháp Luân Thường Chuyển làm đúng, không cần phải ăn nhiều. Ăn nguyên khí của trời đất đủ khỏe mạnh. Xuyên làm Pháp Luân Thường Chuyển, ăn chút ấm bụng là đủ rồi. Thì sở phí của chúng ta càng ngày càng giảm. Thậm chí tôi chỗ ăn chỗ ngủ cũng không cần nhiều. Chút xíu thôi đủ rồi. Chỗ để ngồi thiền và nằm nghỉ lưng chút rồi ngồi dậy thiền thôi, có gì đâu mà phải lo. Không có choáng chỗ nhiều, trực tiếp nguyên khí của trời đất là khỏe mạnh, tiết kiệm được thuốc men. Không phải như người phàm bệnh đủ thứ, Một lần bệnh là hết tiền, thiếu nợ. Khi mà hết bệnh rồi quên bệnh đi. Tham ăn, một ngày 3 buổi, ăn đủ thứ. Vô là nó hại cơ tạng mà không hay. Ai hại? Chính cái miệng mình hại mình, cũng không biết nữa. Tu tới thanh tịnh mới thấy mình đã hại mình rất nhiều. Bằng lòng giải, giải tất cả những độc tố để cho cơ tạng yên ổn và dễ thiền, dễ tu hơn. Không phải ăn nhiều mà sống được đâu. Ăn nhiều dễ chết, mà ăn ít nó là dễ sống. Nó bớt những sự vận động, bớt độc tố, cơ tạng khỏe mạnh, hòa hợp với nguyên lý càn khôn vũ trụ mà sống. Chúng ta ra đời cũng nhờ nguyên khí càn khôn vũ trụ mà lớn. Ngày nay chúng ta không có cách gì từ bỏ nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Phải áp dụng triệt để nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nuôi dưỡng cơ tạng bình an, khỏe mạnh và chí hành. Cho nên Pháp Luân Thường Chuyển giúp tất cả mọi người. Mọi tần số đều được phát triển. Hiểu lấy nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, xây dựng cho vạn linh tiến hóa, thì chúng ta bằng lòng thực hành để tiến hóa. Một pháp cho tất cả mọi pháp. Nguyên khí của trời đất đã chứng minh xây dựng chúng ta từ lúc chào đời cho đến nay. Chúng ta không có lấy lý do gì mà từ chối nguyên khí của trời đất. Là tự hại mình mà thôi. Không có thể vắng được nguyên khí của trời đất. Người thế gian không vắng được dưỡng khí. Mà cơ tạng không thiếu dưỡng khí được. Nếu thiếu dưỡng khí là sanh bệnh. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp là một pháp để ngừa bệnh và giải bệnh. Nếu người nào cố công thực hành sẽ đạt được tốt và khỏe mạnh. Nhiều người hành nữa chừng nó sanh bệnh này bệnh nọ rồi đổ thừa pháp lý vô vi. Không phải. Cái nghiệp của chúng ta ăn uống bất cẩn đã nhiều năm nhiều tháng, bây giờ nó lộ diện là phước. Có thể cứu kịp. Nhiều người nó bị ẩn tàng bên trong và không có lộ ra, lấy gì mà chữa. Bác sĩ cũng bó tay. Lộ ra bác sĩ mới chữa được. Bác sĩ là phải có bệnh, thật sự bệnh mới chữa. Còn chúng ta đêm đêm tu là phòng bệnh, ngừa bệnh. Lấy nguyên khí của trời đất giải tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm, nội tạng, trong thần kinh, khối óc. Chúng ta đều được giải ra ngoài. Thì nay chút, mai chút sẽ hình thành tốt đẹp. Cho nên mọi người tu vô vi, người nào dày công tu nhìn mặt biết. Mặt mày tươi sáng. Mà nhiều người lại đi tới vô vi để chơi, để nghe, để nói, để bàn cãi. Cái đó mặt mày không bao giờ sáng. Phân loại rõ ràng, nhìn là thấy. Cặp mắt không có ánh quang là người đó không có hành. Điển không thể gạt được. Cơ tạng mình đều là dùng điển năng của cả càn khôn của vũ trụ quang mà sống. Mà không thành tâm khai triển lấy chính mình thì mắt đâu có sáng, mặt đâu có tươi. Càng ý lại càng tối tâm. Bất cứ tu pháp nào, không có tự thức tự tu mà ý lại. Chỉ đi tới chỗ suy đồi, xa đọa mà thôi, không có tiến được.